Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu cuối của bài tin mừng, anh chị em nghe Chúa nói sao? Câu cuối, câu kết: khi con người ngự đến, khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Khi con người đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Nghe lại đi, không chuyện đùa đâu. Khi con người đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Lặp lại lần nữa to lên: khi con người đến, dường như anh chị em nghe cái lời đó Chúa nói với ai đó, không phải nói với mình. Này, nghe rõ lại này: khi con người đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? 2, 3, lặp lại:
khi con người đến,
Chúa đang nói với ai? Nói với ai? Mình nói với Chúa. Cái ông này, Chúa lại nói với Chúa. Chúa nói với ai? Lời Chúa là lời Chúa nói với ai? Lời Chúa nói với ai? Nói với mỗi người chúng ta, chứ nói với ai nữa. Lời Chúa nói với ông, nói với bà, nói với anh, nói với chị, nói với em, nói với chính tôi. Khi tôi đến, liệu con còn tin nữa hay không? Bây giờ nói tóm lại là Chúa sẽ hỏi: khi ta đến, liệu con còn tin nữa hay không? Còn không? Còn không? Lên đây cho hỏi coi, còn không? Mau lên đây. Khi Chúa đến, con còn tin không?
Dạ con.
Con tên là gì?
Dạ con tên Tùng.
Con tên Tùng, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con nay năm nay 43 rồi.
Bao nhiêu?
43.
43 tuổi, rồi con bị bệnh từ bao giờ?
Dạ con bị bệnh hồi 2 tuổi.
Hồi 2 tuổi, bây giờ là bao nhiêu năm rồi anh chị em? 43 tuổi mà bị bệnh như vậy từ hồi 2 tuổi như vậy là bao nhiêu năm? 41 năm. 41 năm con cầu nguyện như thế nào?
Dạ con cầu nguyện với mẹ Maria con đành chuỗi mình côi không ạ?
Nó to lên. 41 năm con cầu nguyện cái gì? Con cầu nguyện làm sao?
Dạ con đành hạt mình côi.
Rồi gì nữa?
Rồi con đọc kinh hàng ngày với Chúa rồi đó. Chứ con ngoài ra con cũng không có chữ nghĩa nhiều và con cũng có học.
À, con có lần chuối lòng thương xót không?
Dạ có luôn.
Có luôn, có luôn như vậy là không không phải không luôn. Thì 41 năm con bị bệnh này là gọi là bệnh gì?
Dạ con bị lao cột sống.
Bị là cuộc sống cho nên bị gọi là bị gù. Như anh chị em thấy, anh chị em thấy không ạ? Thấy không? Thấy gù không? Giống như hình ảnh thằng gù nhà thờ Đức Bà đó. Vâng, người anh chị em, người anh em của chúng ta đây suốt 40 năm mang cái cục biếu này ở trên lưng. Có bao giờ con cầu nguyện rằng lạy Chúa xin cất cái cục biếu trên lưng này khỏi con không?
Dạ, nhiều lúc con cũng xin nhiều lắm mà, nhưng có một cái như thế này, nhiều lúc con nằm la liệt trên giường, con thấy con cháu của con nó cũng bình hoàn vậy, rồi con cũng xin dẫn luôn cả bình hoàn của con cháu con luôn trong thời gian đó có một vàng.
Con nói to to lên chút, con xin cái gì?
Dạ con xin Chúa là như bệnh hoạn của con cháu của con là con xin gánh hết để bệnh hoạn cho chúng luôn, rồi thì con thì cũng đã tật nguyền rồi thì cũng chẳng làm gì được cho con cháu, thì thấy nó bệnh hoạn vậy rồi con xin Chúa những điều là nói như xin Chúa cho con gánh luôn cả bệnh hoạn của con cháu con thì
chị em nghe rõ không? Có lẽ cái giọng của anh ấy cung nó trầm khi mình nghe không rõ, nhưng mà nghe mà rõ thì tôi thấy xấu hổ lắm, xấu hổ với chính bản thân mình. Anh ấy bị lưng gù như vậy suốt 42 năm vẫn cầu nguyện chuỗi mân côi và cầu nguyện chuỗi lòng thương xót Chúa có luôn. Và con cầu nguyện cái gì? Con cầu nguyện rằng xin Chúa cất bệnh hoạn, cất bệnh tật cho con cháu của con. Con thấy con cháu của con nó bệnh tật vậy con thương quá, còn con thì bệnh tật như vậy suốt 42 năm này con đã quen rồi. Con không cầu xin Chúa cất cái cục gù này, cất cái bệnh này đi cho con, nhưng con cầu xin Chúa là cất bệnh cho con cháu của con. Ta thấy hình ảnh mà anh ấy cầu nguyện cho con cháu của anh ấy giống hình ảnh của ai cầu nguyện trên núi ở trong bài đọc 1. Ông nào? Ông nào cầu nguyện trên bài đọc 1? Ông nào? Ông nào? Ông Môi-se. Ông Môi-se ở trên núi giang tay cầu nguyện cho lúc Giô-suê ở dưới núi chiến đấu với quân thù. Mà lúc nào ông ấy giang tay cầu nguyện trên cao thì người Do Thái thắng được quân thù, mà ông mỏi tay ông hạ xuống thì người Do Thái lại thua. Thì người anh em của chúng ta đây không phải là giang tay, nhưng mà là cúi đầu với cái cục gù này ở trên lưng để mà cầu nguyện cho con cháu của mình. Con đẹp không thưa anh chị em? Thường là chúng ta đến đây, anh chị em nào cũng xin khấn, xin Chúa cất bệnh hoạn cho con, xin Chúa cất sự khó cho con, xin Chúa cất thánh giá cho con. Mà người anh em này, tôi thấy anh ấy ngồi ngay đầu ghế, tôi gọi anh ấy lên, tôi nghĩ rằng anh ấy cũng thế nào cũng xin cha cất bệnh hoạn cho con. Con quen với căn bệnh này 41 năm rồi, vì con thương con cháu của con, bệnh nó đau lắm, con đã cảm nhận cái đau ở trong thân xác con như thế nào rồi. Vì con cầu nguyện là những đứa cháu con nó bớt đau đi để con gánh lấy cái đau của nó. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện này đây. Thưa anh chị em, nếu Chúa hỏi con bây giờ con ước mơ cái gì thì con ước mơ cái gì?
Con chỉ ước mơ là được mạnh khỏe để quản giáo con cháu trong nhà, chắc ngoài ra không cần xin gì nữa hết.
Chỉ ước mơ mạnh khỏe để làm gì?
Để quản giáo con cháu trong nhà nữa thôi, chứ cũng chẳng...
Để giáo dục con cháu trong nhà. Ước mơ mạnh khỏe để giáo dục con cháu trong nhà, chứ chẳng có ước mơ gì khác. Xin lỗi, con có gia đình chưa?
Dạ.
con có gia đình chưa?
Dạ, con ở vậy từ khi đó đến giờ không có gia đình.
Có vợ chưa?
Dạ, không có luôn.
Không có luôn. Có gia đình chứ, có gia đình là có cha có mẹ chứ phải không?
Dạ.
Có cha có mẹ chứ phải không?
Dạ, cha con chết 20 năm rồi.
Mẹ?
Mẹ con bây giờ nói chứ cũng bình hoài à. Con cũng đi cầu nguyện cho mẹ con.
Rồi, bây giờ một câu hỏi cuối mà nhiều người thắc mắc bây giờ là đây, anh chị em nghe để coi cái nỗi đau của anh như thế nào. Câu hỏi để anh chị em thấy được là với cái bệnh như thế này, lúc mà ngủ thì con nằm ngửa hay con nằm sấp?
Con nằm kiểu nào cũng được hết, nhưng con nằm nệm quá mà.
Hả?
Con nằm kiểu nào cũng được hết, nhưng con nằm nệm.
Con nằm nệm, thưa anh chị em. Rồi, chúng ta cho vào trong vào tay, thưa anh chị em. Khi nằm nệm thì cái cục cụ đó nó mới lõm xuống được, anh mới có thể dễ chịu hơn được. Còn tưởng tượng mà nếu không có thì như thế nào? Chúng ta cần một cái cực hình, cho tặng cho con một cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót nha, để con về mở cho con cháu của con nó nghe nha. Mở cho con cháu của con nó nghe, tặng cho những đứa con, đứa cháu của mình để nó kiên trì cầu nguyện như con suốt 41 năm, được không? Rồi. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Faustina, ngày 15 tháng 10. Thánh Faustina qua đời và hôm nay là sinh nhật trên trời của Thánh Faustina. Qua đời mới 33 tuổi đời, một nữ tu trẻ đẹp dễ thương, học hành không bao nhiêu. Và cả cuộc đời của Faustina, thưa anh chị em, là cuộc đời kiên trì cầu nguyện. Cả cuộc đời của Faustina là cuộc đời kiên trì cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Vì lúc đó Faustina chưa có được đi rao giảng, đi loan truyền lòng thương xót Chúa như chúng ta ngày hôm nay, như tôi cũng như anh chị em. Faustina lúc đó lãnh nhận mặc khải lòng thương xót của Chúa, lãnh nhận sứ mạng là đi loan truyền cho toàn thế giới này về lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà trước khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì Faustina phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Faustina phải cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Và trong nhật ký Thánh Faustina số 625 viết rằng: lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ, tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hiệp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn thế giới. Đây là lời mà Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Faustina nhiều lần, mà một trong những lần ấy mẹ nói với Faustina: lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ, tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hiệp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng 10. Chúng ta nhìn lên mẹ Maria, cả cuộc đời của mẹ cũng là cả cuộc đời cầu nguyện. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi đến với lòng thương xót của Chúa cũng là đến để mà cầu nguyện. Nghe lời mẹ nói với Faustina như là nghe lời mẹ đang nói với mỗi người chúng ta: này con đến với giao điểm tin mừng này, con đến với lòng thương xót, thì việc của con là phải giống lối sống của mẹ, là tĩnh lặng và âm thầm, không ngừng kết hiệp với lòng thương xót và khẩn cầu cho toàn nhân loại. Khẩn cầu cho toàn nhân loại, không ngừng kết hợp với lòng thương xót, đấy là điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, là kiên trì cầu nguyện không ngừng. Nếu mình không còn sự kiên trì cầu nguyện như người anh em suốt 41 năm đau bệnh như vậy, thì thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta sẽ không thấy được cái hiệu quả của việc cầu nguyện đâu. Cầu nguyện kiên trì, cầu nguyện với trọn niềm tín thác. Kiên trì tức là tín thác, vẫn cứ cương quyết không rời bỏ việc cầu nguyện, vẫn cứ kiên trì cầu nguyện cho dẫu rằng như thế này, như thế nọ, như thế kia, cho dẫu rằng không như mình mong muốn, cho dẫu rằng không được như mình chờ đợi, vẫn kiên trì cầu nguyện. Như anh chị em thấy chúng ta đang đội mưa đây này. Nãy thì nắng, lúc thì mưa, cứ dương dù lên rồi lại hạ dù xuống. Ngó đi thưa anh chị em, họ vẫn kiên trì cầu nguyện. họ vẫn kiên trì thi gan cùng tế nguyệt, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tang thương. Anh chị em mình vẫn cứ lì ở đó, cứ ngồi ở đó, mưa thì mưa, nắng thì nắng, nóng thì nóng, chật thì chật, hẹp thì hẹp, vẫn kiên trì cầu nguyện. Sức mạnh của cộng đoàn của chúng ta là ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Sức mạnh của chúng ta không phải là có nhà cao cửa rộng, sức mạnh của chúng ta không phải là có những dinh thự nguy nga tráng lệ, rồi những tòa nhà đồ sộ và hùng vĩ với cơ ngơi gọi là bạt ngàn cò bay thẳng cánh. Không, sức mạnh của chúng ta, của cộng đoàn lòng thương xót này là ở lời cầu nguyện. Mời anh chị em lặp lại, sức mạnh của chúng ta là ở lời
cầu nguyện.
Chúng ta cứ kiên trì
cầu nguyện,
dù mưa hay nắng vẫn cứ đến để mà
cầu nguyện,
dù chật hay rộng hẹp nóng bức vẫn kiên trì mà
cầu nguyện.
Mưa cũng
cầu nguyện,
nắng cũng
cầu nguyện,
no cũng
cầu nguyện,
đói cũng
cầu nguyện,
khỏe cũng
cầu nguyện,
đau cũng
cầu nguyện.
Và đây kết quả của việc cầu nguyện. Mời con Linh Quân chia sẻ cho mọi người cái kết quả của việc cầu nguyện nó như thế nào. Mời con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Maria Lê Thị Xuân, con ở Giao Sứ Đồng Xoài á. Con xin thưa cha, thưa cộng đoàn là con rất được rất nhiều ơn, nhưng mà có vừa cách đây 3 năm là con bé nhà con nó bị tai nạn do cái xe phò với chỗ nó chở con đi học tông vào, nhưng mà đưa đến bệnh viện là bác sĩ bảo là không thể chữa được nữa, nhưng nằm trong phòng cấp cứu 1 tháng. Thế là hôm ấy con đi lễ nhà thờ Đức Bà Vô Nhiễm, thờ Đức Bà gần bệnh viện Như Đầu 2 đấy, thì con cầu nguyện thì lúc ra con bốc được cái phiếu của ông trùm đấy, thì con bố con dâu con đọc cho con này là xin là đọc là con bố con đọc cho con nghe, thì là con nhớ lại quên mất rồi là,
nhớ mà là quên mất rồi.
Thường thấy những cõi lòng tan nát, ta sẽ bong bó những vết thương và có chữa lành. Thế là về được 2 ngày là con tỉnh, thì được 3 ngày là bác sĩ cho xuất viện, thì là cháu bác sĩ bảo là cháu bây giờ là bị bệnh suốt đời chứ không tính như vậy, chứ nếu không tính là hẳn được. Thế là về mà 1-2 tuần sau là cháu đi học, mà tháng sau cho đi tái khám, thì bác sĩ bảo thấy nó hoàn thiện vậy, thì bác sĩ bảo mời tất cả các bác sĩ trên bệnh viện Nhi Điều 2 đến, thì là gọi nhà báo nhà riêng đến là bố kỳ tích của bệnh viện Nhi Điều 2. Còn là cách đây
thì chị em ơi, thế gian họ muốn nhận kỳ tích của họ thì kệ họ, nhưng mà mình biết chắc đó là bàn tay của Chúa, là do lời cầu nguyện. Một căn bệnh, một tai nạn mà nghĩ rằng nếu có khỏi thì cũng sống đời sống thực vật suốt đời, nhưng mà chỉ 1 tháng sau đã khỏi và 3 tháng sau đã đi học, để cho thế gian nhận rằng đó là kỳ tích của thế gian. Nhưng do lòng tin thì ta biết chắc rằng mọi sự đều là do bàn tay của Chúa mà thôi. Còn việc kết quả của lời cầu nguyện lần thứ hai đó là gì, con chia sẻ cho mọi người.
Lạy cha, đó là cách đây.
Lạy cha nữa rồi. Lạy ai? Lạy Chúa. Ông cha không có là cái đinh gì mà phải lạy ông ấy cả. Không ai được phép lạy ông cha nào, nhớ không? Nhớ không? Ông cha cũng là người như mình, cũng là người phàm, cũng có khi tội lỗi, có khi yếu đuối, có khi còn bê bối hơn mình, mà mình lại là thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta không có lạy ai hết. Chúa nói các ngươi chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa và một mình Ngài mà thôi, không có lạy ai hết. Nào tiếp.
Thưa cha là cách đi
khá rồi đó, thưa cha rồi đó, rồi có sự thay đổi.
Là hồi tháng năm là thằng con trai con đấy là nó chở thằng bạn đi về bố đăng xin cái giấy của xã để nó thi vào công an. Thế là lúc đầu 12 giờ trưa cháu ăn cơm xong cháu vào phòng thì lúc 1 giờ là thằng con trai con nó điện về là mẹ ơi, thằng cu nó tông vào người ta chết người rồi. Thế là con điện cho các chú nó xuống này, bố cháu với lại thằng con rể con anh rể nó với các chú nó lên đến đấy thì là cháu về thì lúc 4 giờ thì cháu về thì cháu không sao hết mà một cái ông tông vào thì là chết, còn thằng bạn ngồi đằng sau thì là gãy hết hàm răng lòi mắt ra mà như thế là cháu không chảy ra cháu vậy thì cháu vốn đang bay ra khỏi xe thì rõ có người ngáng tay đỡ cháu lại mà lúc cháu đứng ria xe thì chẳng thấy ai hết mà nhìn đằng trước thì thấy máu me của thằng bạn chảy ra mà thật đúng về xóm giềng này mọi người bố chỉ có thần thánh đỡ nó thôi thì nó mới được như vậy mà không chảy xước tông xe mà không chảy ra cháu vậy thì con nghĩ đấy là chỉ có ơn Chúa thôi thì là Chúa gìn giữ cháu mà Chúa nhận nhờ lời con cầu nguyện đêm ngày thì thôi con cũng tin thác vào lòng thương xót mà đến đây thế này thì bây giờ là con có một đứa em dâu.
Con cầu nguyện đêm ngày đó là điều mà Chúa muốn để mà khi Chúa đến còn tin hay không, để khi Chúa bảo này con cầu nguyện mấy tháng rồi thưa cha, 5 tháng, thưa Chúa 10 năm, thưa Chúa 15 năm, Chúa đến bất cứ lúc nào con vẫn lạy Chúa Giêsu. Đấy, lòng tin vẫn còn đấy. Ta cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để về con tặng cho thằng con trai của con, thằng mà được Chúa cứu nha. Rồi cho đứa con gái của con cũng được Chúa cứu, hai anh em nó nghe để mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa nha.
Xin cha bây giờ.
Thôi con. Để cho người khác chứ con. Rồi mời con. Anh chị em nhớ lên đây vắn gọn thôi nha. Chỉ làm chứng thôi, còn xin ơn để chúng ta để lúc khác.
Dạ con thưa cha, dạ thưa cặp đoàn. Con là người Việt kiều Campuchia. Cha con về đây năm 2002.
Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con tên Lê Thị Liễu, đã có 52 tuổi.
Rồi con được ơn gì của Chúa vắn tắt rồi.
Con ở vùng sâu vùng xa chưa có điện. Mà nhưng con nhờ ơn Chúa rất nhiều. Bà ngoại nội con là đạo rạc, con lấy chồng người ngoại. Mà con về tới đất Việt Nam, tới đất năm đó thì con bệnh xuống. Là cái bệnh con tiểu đường 20 mấy năm rồi. Đó là lúc con còn 20 mấy tuổi. Bây giờ con 52 tuổi mà nhân gì con chuyển bệnh qua lao màng não. Mà chồng con là người Phật, anh cứ ăn chay. Con thấy anh ơi, anh gắng cầu nguyện cho em đi. Chị con bệnh nó giật cái đầu con, giật chứ lắm. Đưa con về bệnh viện Chợ Rẫy. Cái người ta mới chuyển con đâm cái đường xương sống con lấy tỷ. Mới đưa con qua vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Là con nằm ở đó gần 1 tháng trời. Con xin về hoàn thắng cho về. Cái gặp sơ với các đoàn ốc xanh đây nè. Vô hỏi với em nào là người đạo giở tay lên. Con cũng giở tay lên. Con khóc. Con nói sơ ơi, con không được rước lễ. Con chỉ được rửa tội thôi vì con ở trên miên. Cái sơ nói, mấy người gặp đoàn nói để tôi về. Tôi nói với cha Long, cho chồng chị thứ sáu phải lợi nha. Lặng lầm hết da. Con cầu xin Chúa ơi, cho con có ngày giờ chết con theo Chúa. Con lấy cái cuốn sách lòng Chúa thương xót úp vô mặt con khóc. Mà mấy người đội áo xanh nói thôi chị ơi đừng khóc, đây em về em bảo với cha Long. Con cũng không biết cha Long là cha nào. Cái con mới nói chị ơi, chị gắng cố gắng giùm em nghe. Trong bệnh viện này của mình em là nặng nhất đó. Rồi cái con mới nói rằng là con khóc quá khóc rồi. Cái mấy người bệnh viện hỏi con, chị à, chị không có tiền, chị trả nhà thương sao vậy? Mà sao chị khóc, con lên huyết áp tới 200 mấy luôn. Cái con nó mới chạy đi kêu bác sĩ. cô chị không có tiền trả cho bác sĩ sao mà lợi chị khóc. Tôi nói tôi có tiền mà tôi ao ước tôi được rước lễ, tôi được xưng tội, tôi chết tôi theo Chúa, vì tôi ao ước hồi từ trên Campuchia về tới bây giờ. Tôi đi đọc kinh thì tôi trong nhà thờ, chồng tôi đứng ở ngoài, cứ tháng nào đầu tháng là anh ăn chay cầu nguyện với Chúa hết sức cho chồng con quay về với Chúa. Cái bữa đó chồng rồi cái con qua ngày mới lại con khóc với chị, nói thôi chị thứ sáu chị kêu chồng chị lên, tôi nói với cha Long cho cha Long làm phép giao cho chị được ước lễ là chị xin tội. Bao nhiêu người được ước lễ hết trong nhà thương đó mà lại có mình con, mà con khóc quá khóc à, con khóc hết sức khóc luôn. Cái bắt đầu cái con mới qua ngày mới lại, qua ngày mốt lại cái ngồi vậy con đi, cái chị kế bên chứ nói chị ơi chị lên nhà thờ Chí Hỏa con ông cha Long đó ông làm phép hay lắm, người nào cũng bệnh bớt hết. Cái con lợi con ao ước mẹ ơi Chúa ơi cô giúp cho con gặp mặt cha Long là ban chúc lành cho con. Mà năm 2012 con không gặp mặt cha, nó nói cha đi đâu con gái cầu nguyện con xin cha, con không gặp mặt cha. Cái con mới cầu nguyện hoài, con đi lại lòng Chúa thương xót được thắm lần. Mỗi lần con ở vùng sâu xa đi lên Sài Gòn là con vô nhà thờ Chí Hòa, nhà thờ Chí Hòa con đi qua nhà thờ ông Thánh Du Xe. Cái con mới đi taxi xuống nhà thờ Đức Mẹ Fatima, con cầu nguyện mà con đi không không gì nè là con về dựng gặp là chết. Cái bắt đầu cái về sau ba hai bữa sau con đi đọc kinh, con đi nhà thờ hoài, mấy bà bác sĩ ơi cô này có đi đâu hoài mà không có chỗ. Con nói tôi hết bệnh rồi xin cho tôi về đi. Cái mấy người kia nói bà bệnh nhất hạn là bà não, bà lao màng não mà nặng nhất, mà sao bà đâu về. Ở nhà tôi kêu che gạp rồi, che gạp là con chết. Chú ơi
gì cái gì nhà cái gì
nhà che gạp nó con chết.
Che gạp lên để che gạp là cái gì,
che cái gạp che lên là để
à, che cái rạp. Mẹ cái r nó là cái g, người nam r nó là g, cái gạp là cái rạp.
Dạ,
giống cái rạp này đó phải không?
Dạ dạ, để con nói trước khi anh em ơi, chồng ơi, anh ơi, con ơi, khi mẹ chết thì khi kêu anh em tập đoàn tập kinh cho mẹ chứ đừng đốt nhang đốt gì, mẹ không chịu đâu, mẹ theo đạo bà nào biết theo đạo ba. Cái bắt đầu cái sao con mạnh, chồng con lên xin về, bác sĩ cho về. Thì bác sĩ về, chồng con nói em ơi anh vô đạo luôn rồi, anh thấy em rất là có đức tin, Chúa ơi em cầu nguyện dữ lắm anh ơi, mà bây giờ anh vô đạo mừng lắm. Cái mới xin cha, xin cha làm phép. Hai vợ chồng đi học hết 2 năm không biết chữ đâu, không biết chữ Việt. Cha nói trao nhẫn cho nhau cũng không biết nói, cha nói giùm. Về đến đến chồng con bây giờ ngày nào ăn cơm cũng con để chú ý làm dấu đi lễ. Tôi nói thiệt chồng tôi là đạo Phật là ăn chay mà nhờ ơn Chúa rất nhiều. Đời của tôi nói thiệt rồi tới chị tôi bỏ đạo, em út tôi bỏ đạo, tôi cầu nguyện lòng Chúa thương xót con lại nhà thờ Chí Hòa cho chị con vô đạo đi. Tao vô đạo sao tao nghèo hoài vậy mà bây giờ mày biểu tao vô đạo hoài. Chị nói như vậy chị không đi nghe, em không có tiền em không cho chị nữa đó, chị phải đi theo đạo mình. Bây giờ Chúa đem chị từ Miên về ở Đồng Nai, mỗi đi đọc kinh. Chúa ơi con nhờ ơn Chúa rất nhiều. Cha ơi cái nhà con 4 năm cái nồi hứng nước cha, mà con xin Đức Mẹ với Chúa Giêsu lòng thương xót con đọc kinh. Con không biết kinh nhiều, con đi theo ở nhà người ta, chị ơi chị đọc kinh lòng Chúa thương xót chị cho em đọc với. Đã dở di chuỗi lên con cũng dở, lần hộp con cũng làm vì con là sống ở Campuchia hồi nhỏ. Rồi cái bắt đầu chị con về vô đạo được, con rất là mừng. Chị ơi chị nhớ đi, cái gì cũng là Chúa, mình bỏ Chúa là mình khổ suốt đời nghe chị. Chị sống ở Campuchia mấy chục năm rồi, chị có giàu có hơn ai không mà chị cứ bỏ Chúa, chị thấy không? Đó con nói thiệt với cha, chị con nhỏ tuổi nhà thờ nào thiếu thốn con.
Rồi bây giờ thì là sao con biết đến giáo điểm tin mừng này mà con chạy đến đây để con làm chứng?
Con rất là nghe mấy chị ở kế bên người ta nói ở trong bệnh viện, con đi nhà thờ Chí Hòa, con lại đây được 3 lần rồi, 3 tháng, 1 tháng con đi 1 lần, con ở tỉnh Đắk Nông. Mà bữa nay nội cái hội con đi không 88 người, một xe 44 người, xe dừng nằm bao lại đây luôn. Rồi là lợi đây là con tháng rồi con mua 12 cái máy con chia cho chị em ta, con liên truyền. Cái người ta nói trời ơi cái bà tư liệu này, người ta nói bà chết bây giờ bà sống lại, bà nhờ ơn Chúa đi rồi. Giờ vợ chồng bà đi lễ mỗi ngày, trời ơi tối cái đi đọc kinh này kia, cái người nào cũng đi ngang gặp nói trời ơi chị là không nhận, chị nhờ ơn Chúa cha con chồng.
Ê, có biết đọc được chữ tiếng Việt nào không?
Dạ.
Không biết đọc tiếng Việt nào hết.
Đọc tiếng Việt cả. Con đọc kinh, con biết có 3 kinh nè. À? Con đọc theo, con biết kinh.
Con biết đọc kinh bằng tiếng Campuchia không?
Không biết, con đọc kinh tiếng Việt mà con biết có 3 kinh. Kinh Kinh Mừng, Kinh Lạy Cha, Kinh Sáng Danh. Còn mấy kinh kia con đọc theo không? À, nó thiệt, con nói thiệt.
Trời, hôm nay cho tặng cho con một cái máy nha, để con gửi cho cái người nào mà họ đang khao khát lòng thương xót Chúa mà họ chưa biết. Con nói là đây của cộng đoàn gửi tặng cho họ nha. Rồi, rồi con ra đi. Bình an, mạnh, đi.
Hả?
Con bìa con nhìn thấy có anh có thành bạn này đang cần này đó, tặng cho họ. Đó, đem xuống. Đó. Đó cái em bé bị liệt này đang ngủ với mẹ nè. Đây mình, ê đây nè. Đây nè, đó gửi tặng lại cho họ. Đó. Đây đem người đây, đem đây. Đem đây. Rồi con lại tặng cho cái em bé bị bại liệt này. Đó. Rồi cầm lấy. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa, một tràng hoa tay để tạ ơn Chúa. Cảm ơn lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Faustina. Anh chị em đến đây mà cảm nhận được rằng hiệu quả của lời cầu nguyện là như vậy. Chị ấy nói con cầu nguyện, con khẩn nài, con khóc lóc, con than van, chính Đức Giêsu cũng đã mang thân phận của con người, để Ngài đã khóc lóc khẩn nài lớn tiếng van xin với Cha. Đức Giêsu đã cầu nguyện và Ngài đã liên lỉ cầu nguyện suốt đêm trước khi làm bất cứ công việc gì. Ngày hôm nay mình mừng lễ Thánh Faustina, sinh nhật trên trời. Faustina nói rằng công việc loan truyền lòng thương xót, sứ mạng của tôi không chấm dứt ở đời này mà còn tiếp tục ở mãi cõi đời sau trên thiên đàng. Ngày hôm nay Thánh Nữ Faustina trên thiên đàng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, vẫn tiếp tục khẩn nài lòng thương xót cho toàn thế giới, trong đó có anh chị em ở giáo điểm tin mừng này. Anh chị em nhìn lên Thánh Nữ Faustina và nói với Thánh Nữ Faustina rằng xin cho con được đón nhận lòng thương xót của Chúa, xin cho con được kiên trì làm công việc đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, dẫu cho đau khổ, tủi nhục, đắng cay, ê chề và biết bao nhiêu những thử thách chông gai đón chờ, vẫn kiên trì cầu nguyện và ra đi. Thánh Nữ Faustina đã loan truyền lòng thương xót Chúa bằng hy sinh và cầu nguyện. Như anh Gù lúc nãy đã cầu nguyện cho con cháu của mình bằng hy sinh. Anh chẳng đi đâu, anh chẳng làm gì được, con bỉa con chỉ biết chẳng chỉ xin cầu nguyện cho con cháu của con. Như người Việt Kiều Campuchia đến đây kiên trì cầu nguyện cho chồng của mình được quay trở về, như là Monica cầu nguyện cho chồng được quay trở về, cầu nguyện cho em của mình được quay trở về, và Chúa đã chữa lành căn bệnh mà tưởng rằng đã phải dựng rạp, đã phải mua quan tài, đã phải chuẩn bị hậu sự cho chị ấy rồi. Mà hôm nay chị ấy lên, chị ấy nói lớn tiếng, mạnh dạn, can đảm như vậy là do kết quả của lời cầu nguyện kiên trì. Chúng ta thấy chị cầu nguyện gầm lên, gào lên, hư lên, nước mắt mồ hôi chảy nhã nhễ nhãi ra. Đấy thưa anh chị em, Cái sự cầu nguyện đòi hỏi chúng ta một sự kiên trì. Đừng nghĩ rằng có nhiều anh chị em đến đây gõ cửa, thế cha khấn cho con, rồi viết cái thư khấn rồi sau cha con phải đi về. Tôi nói tôi không có làm dùm công việc của anh chị em. Tôi cầu nguyện cùng với anh chị em, với anh chị em, chứ tôi không có nguyện cầu nguyện thay anh chị em được. Nếu anh chị em muốn thì chính mình phải cầu nguyện, muốn phải ở lại đây, phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với toàn thể cộng đoàn này. Mỗi 3 giờ chiều, cả ngàn người họ đổ mồ hôi, cả ngàn người họ đổ công sức, cả ngàn người họ giang tay khẩn nài lòng thương xót. Và mình cũng ở trong đó để khẩn nài lòng thương xót, chứ không phải đến đây thuê cầu nguyện hay là mướn cầu nguyện. Không hề có chuyện đó bao giờ nha. Đừng bao giờ nghĩ là như vậy nha. Anh chị em được hay không được là do lòng tin của anh chị em, mà lòng tin ấy phải thể hiện bằng hành động, đó là giang tay để mà cầu nguyện như Môi-sen trên núi, kiên trì mà cầu nguyện như Đức Giê-xu mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Và rất nhiều ơn lành Chúa ban xuống, không phải là mình cầu nguyện thế nào thì mình được như vậy, nhưng Chúa nói với Faustina rằng là ta sẽ đón nhận những lời cầu, lời khấn, và ta ban cho những người nào tín thác vào ta, người nào khiêm nhường cúi mình xuống để ơn của Chúa đổ xuống. Còn nếu mà họ cầu nguyện mà họ huênh hoang, mà họ cao ngạo, thì ơn của ta nó trơn trượt như nước mưa rơi xuống vào cái dù ghê, nó trơn trượt xuống. Nhưng mà nước mưa đó, cái chỗ đang dột đó, anh chị em thấy 2-3 cái chỗ dột, tôi lấy cái thùng tôi hấn đó, đó nước mưa nó rớt vào đó, cái thùng nó thấp thì nó mới hứng được nước mưa. Còn mấy cái dù cao này, nước mưa nó rơi nó trơn trượt đi. Nếu lòng của ta cứ cao ngạo như những cái dù, không đón nhận được ơn của Chúa đâu. Mình cầu nguyện với sự cao ngạo, với sự thách thức, này Chúa, con đã cầu nguyện như vậy đó mà Chúa không cho con thì con bỏ Chúa. Hay là mình đừng cầu nguyện với, nói đặt điều kiện với Chúa, nếu mà Chúa cho con được thì con sẽ thế này thế họ thế kia. Không, đừng bao giờ thách thức, đừng bao giờ đặt điều kiện khi mình cầu nguyện. Nhưng khi cầu nguyện chỉ một lòng tín thác, hạ mình sâu thẳm, thấp xuống, quỳ xuống mà nói với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con, thân phận tội lỗi, thân phận yếu hèn này, bệnh hoạn tật nguyền này, khó khăn thử thách này, con không thể chịu đựng được, con không thể làm gì được nếu không có ơn của Chúa. Xin ơn của Chúa xuống trên con để con được một cái ơn lớn nhất, đó là ơn cầu nguyện. Anh chị em đến đây ngồi cả 3 tiếng đồng hồ để làm gì? Cầu nguyện. Anh chị em đến đây từ sáng sớm đến giờ để làm gì? Cầu nguyện. Lễ xong cứ nhấn nhé ở lại để làm gì? Cầu nguyện. Rồi mai lại đến để làm gì?
Cầu nguyện.
Cứ kiên trì mà.
Cầu nguyện.
Hallelujah. Lời cầu nguyện với những hy sinh, lời cầu nguyện với những đau khổ, giá trị vô cùng. Mỗi lần Faustina cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời, có khi cả tuần lễ Faustina chịu bao nhiêu cơn đau. Mỗi lần Faustina nhận lời cầu nguyện cho một người chị em đó được hối cải, cầu nguyện cho một linh mục sắp sa ngã được ơn trở lại, suốt cả tháng trời Faustina chịu những sỉ nhục, chịu những hiểu lầm, chịu những cái nghi ngờ, đau đớn từ thân xác đến linh hồn. Lời cầu nguyện là như thế. Cho nên đón nhận những lời khấn, lời cầu của lời nguyện của anh chị em, tôi biết rằng là mình đang được treo trên thập giá. Vì lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện trên thập giá. Không phải để cho cầu nguyện cho, để cho cầu nguyện cho, nói một cách hời hợt, nói một cách vui vẻ, nói một cách thuộc lòng như vậy. Không đâu thưa anh chị em. Nhận lời cầu nguyện của một người, nhận lời khấn xin của cộng đoàn, nhận lời cầu khấn của một người là biết rằng phải có hy sinh, phải có đau khổ, phải có mồ hôi, phải có nước mắt, và đôi khi chấp nhận cả cái chết nữa, thì lời cầu nguyện ấy mới là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và xứng đáng được Chúa nhìn nhận. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình, kiên trì cầu nguyện